chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành xin kính chúc quý thính giả và gia quyến một năm mới vui tươi, an lành, tràn đầy phước hạnh từ Thiên Chúa và thịnh vượng về phần thuộc linh lẫn phần thuộc thể. Trong bài Mùa Xuân và Hoa Mai, tác giả Trần Gia Khang đã viết: Mùa xuân là thời điểm khởi đầu một năm mới theo âm lịch. Cho nên, cung cách mừng xuân, đón xuân của người Việt là cả một nghệ thuật và truyền thống cao đẹp qua các sắc thái và phong tục của Tết Nguyên Đán. Mùa xuân cũng là mùa hoa nở, cho nên nói đến hình ảnh của ngày Tết Việt Nam, người ta thường liên tưởng đến các cành đào hay gốc mai. Nếu hoa đào tiêu biểu cho đất Bắc thì cành mai tượng trưng cho ngày Tết ở miền Nam. Ngày nay, mỗi dịp xuân về nơi đất khách, người Việt ly hương lại chạnh nhớ đến những cành mai ngày Tết với bao kỷ niệm và xúc động không vơi. Mỗi độ xuân về, chúng ta cũng thường nghe những câu thơ của thi sĩ Vũ Đình Liên đã viết: Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Thánh Kinh không đề cập đến hoa đào hoặc hoa mai, nhưng có nói đến một loài hoa cũng khá quen thuộc với người Việt Nam, đó là hoa huệ. Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 28 đến 30 chép: Còn về phần quần áo, các ngươi lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò mà Thượng Đế còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ước mong sức sống và sự tươi đẹp của mùa xuân nhắc nhở chúng ta đến công ơn của Đấng tạo dựng nên muôn loài và luôn hướng tâm hồn lên tôn thờ Ngài.
Trời xuân trong tôi người ơi, khi Chúa xuân về làm đẹp nụ cười, làm mâm xanh vươn lên bao sức sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ, từ khi Chúa xuân bước vào đời sống. Một trời xuân trong tôi từ đây, khi có Giê-xu ngự trị hôm nay, niềm tin mới vươn lên cao nếp sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca. Dù thời gian có qua buồn mùa nhạt phai sắc hoa, hạ nồng nàn thu miên man, đông chưa vơ lạnh giá, xuân vẫn còn đây, niềm vui chẳng tan phai, sâu kín trong tâm hồn Chúa ban cho mùa xuân bất tận người ơi. Một trời xuân yên vui bình an, sông tố không còn là điều phù phàng, thuyền đời tôi luôn êm trôi lứa sóng gió. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ, từ khi Chúa xuân bước vào đời sống. Một trời xuân mênh mang tình yêu, cây đắng chỉ làm tim càng đậm màu, tình yêu Chúa qua tâm tôi tới thế giới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca. trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạt, bao khúc ca. Dù thời gian có qua bốn mùa, nhạc phai sắc hoa, hạ nồng nàn thu miên man, đông chưa vỡ lạnh giá, xuân vẫn còn đây, niềm vui chẳng tan phai, sâu kín trong tâm hồn, Chúa ban cho mùa xuân bất tận.
Diệp Anh vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Xuân Bất Tận, một sáng tác của Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, Tết đối với người Việt chúng ta là một ngày vô cùng đặc biệt. Vì không có nhiều ngày lễ hội trong năm, cho nên tất cả đều dồn vào 3 ngày Tết. Có những người Mỹ đã từng ăn Tết ở Việt Nam nói rằng, Tết ở Việt Nam cũng giống như 3 ngày lễ độc lập, lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh dồn chung lại với nhau. Và thêm vào đó cũng là sinh nhật của tất cả mọi người nữa, vì ai cũng lên một tuổi vào dịp Tết. Tết là dịp cho chúng ta mừng xuân, mừng tuổi, mừng năm mới. Tết vì vậy là nói đến một cái gì mới, thay đổi và tươi vui như mùa xuân. Người ta cũng thường ví sánh đời sống con người với những mùa trong cuộc đời. Tuổi trẻ là tuổi xuân và tuổi về chiều là mùa thu, mùa đông của cuộc đời. Quý vị đang ở vào tuổi của mùa nào tôi không rõ. Nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ước ao luôn có được tuổi xuân trong đời sống. Tuổi xuân trong sức khỏe, trong tình cảm dạt dào, cũng như tuổi xuân trong việc làm, trong công danh sự nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế thì có lẽ cũng giống như nhà thơ Xuân Diệu đã viết. Xuân chưa tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Mùa xuân đến rồi cũng sẽ đi trong cuộc đời. Như vậy thì làm thế nào để có mùa xuân mãi? Mùa xuân thật sự là mùa xuân trong tâm hồn. Lúc nào cũng có, cũng như Xuân Diệu cũng đã viết, một ít nắng vài ba sương mỏng thấm mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu, thế là xuân, tôi không hỏi chi nhiều, xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng. Mùa xuân trong tâm hồn, đó là điều mà mỗi chúng ta cần có. Nhưng làm thế nào để có được mùa xuân trong tâm hồn? Ba yếu tố quan trọng của mùa xuân là sự sống, là thay đổi và tươi mới. Mỗi năm vào mùa thu thì lá bắt đầu vàng và rụng. Đến mùa đông thì cây trụi lá. Có những cây trông giống như những cành khô. Nhưng chúng ta biết rằng sự sống, sức sống tiềm tàng trong những cành khô đó. Mùa xuân về cây sẽ đâm chồi, nức lộc. Chúng ta sẽ được trông thấy những lá xanh, những chùm hoa đẹp và những trái ngon ngọt. Tất cả đều đến từ sự sống trong thân cây. Sự sống đó đem lại thay đổi. Thay đổi từ bên trong, thể hiện ra bên ngoài và đem lại kết quả tươi đẹp. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần có sự sống để rồi có thay đổi và sẽ luôn luôn tươi mới. Sự sống thì ai trong chúng ta cũng có. Nhưng sống đây là sống thật, sống viên mãn, sống với đầy ý nghĩa. Chúng ta đang sống, nhưng nếu sống chỉ là những sinh hoạt của thể xác, hay là ngay cả những sinh hoạt của tâm hồn đi nữa, thì đó cũng chỉ mới là hiện hữu chứ không phải là sống thật. Sống thật là sống đầy ý nghĩa, sống với mục đích, và sống trong mối tương giao với nguồn sống là Thiên Chúa. Chúng ta sống mà thiếu tương giao với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta, là chúng ta chưa có sự sống thật. Chúng ta đang chết. Để có mùa xuân trong tâm hồn, điều đầu tiên chúng ta cần có là sự sống. Sự sống đến từ Thiên Chúa là nguồn sống. khi nói về mối quan hệ trời với người, Kinh Thánh luôn luôn dùng hình ảnh về sự sống. Người tin Chúa được gọi là người được sinh lại hay là được tái sinh. Tái sinh không phải là đầu thai kiếp khác, nhưng thật sự là được lột xác, là chết đi con người tội lỗi cũ, xấu xa, và có sự sống của một con người mới. Người tin Chúa được gọi là con của Đức Chúa Trời, trong ý nghĩa là người đó được sinh ra trong gia đình của Chúa, có sự sống của Chúa. Kinh Thánh dạy, ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời. Tin Chúa thì được trở nên con của Chúa, được sinh ra trong gia đình của Chúa, có sự sống của Chúa. Người tin Chúa không cố gắng làm một điều gì để thay đổi đời sống của mình, nhưng mà sự sống của Thiên Chúa tuôn trào trong người đó, và người đó tự nhiên được thay đổi, như cây cỏ đến mùa xuân thì được thay đổi. Sự thay đổi này mang tính cách liên tục, nghĩa là lúc nào cũng thay đổi, cho nên đời sống sẽ luôn luôn tươi mới, lúc nào cũng là mùa xuân. Lời Chúa dạy, ai liên kết với Chúa cứu thế, người ấy là một tạo vật mới. Những gì cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Hai điều quan trọng ở đây là thay đổi đến từ bên trong, và đời sống thay đổi hoàn toàn, không vá víu. Liên kết với Chúa cứu thế hay là ở trong Chúa cứu thế là để cho sự sống của Chúa tuôn tràn vào đời sống chúng ta, như nhựa sống từ thân cây đưa vào mỗi cành cây. Tiến trình này bắt đầu từ đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Đức tin nối chúng ta vào sự sống của Ngài. Cái cây một khi đã có sự sống sẽ tự nhiên sinh hoa kết quả như lời Chúa Giê-xu đã dạy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Như vậy, một đời sống tươi mới, một đời sống sinh hoa kết quả là đời sống nối liền với thân. Thân đây là chính Chúa Giê-xu mà chúng ta được nối liền khi chúng ta có đức tin nơi Chúa và tiếp tục sống với đức tin đó. Phúc âm là thông điệp của Thiên Chúa, bảo chúng ta hãy từ bỏ con đường riêng mà quay trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã mở con đường để chúng ta có thể quay lại. Con đường đó là cái chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu. Con đường đã mở, nhưng chúng ta phải lấy đức tin chấp nhận và bước đi trên con đường đó để được nối kết với nguồn sống, để chúng ta có được mùa xuân bất tận. Mùa xuân bắt đầu với đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu và kết thúc trong cõi vĩnh hằng, nghĩa là không bao giờ chấm dứt. Xuân chưa tới, nghĩa là xuân đang qua. Nhưng mùa xuân trong Chúa cứu thế sẽ là mùa xuân còn mãi trong tâm hồn. Quý vị có muốn hưởng mùa xuân bất tận đó không? Kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ về mùa xuân tươi đẹp, mùa xuân không bao giờ chấm dứt mà Thiên Chúa hứa ban cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Xuân Tạ Ơn, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, quý vị có nhớ tuổi của mình không? Có nhớ mình sinh năm nào và năm nay bao nhiêu tuổi không? Người Mỹ thường hay giấu tuổi. Người Việt chúng ta thì không giấu, mà còn nói ra tuổi Tây lẫn tuổi ta vì muốn người khác thấy tuổi của mình cao hơn tuổi trên giấy tờ. Chúng ta không chỉ nhớ tuổi mà còn nhớ mình sinh vào năm con gì, nghĩa là mình tuổi con gì. Thường trong suốt cả năm, vì làm việc và sinh hoạt theo dương lịch nên chúng ta ít để ý đến ngày tháng âm lịch. Nhưng mỗi khi đến thời điểm chuyển tiếp giữa năm cũ và đầu năm mới, chúng ta để ý đến âm lịch. Đầu năm âm lịch, chúng ta thường bàn xem năm mới này là năm con gì và dựa vào con giáp đó để tiên đoán những điều trong năm mới. Lúc còn nhỏ, mỗi khi nghe người lớn tuổi nói về tuổi của họ, tôi thấy rất là lạ, vì ít ai nói mình sinh năm nào, mà chỉ nói mình tuổi con này, con kia. Và tôi thầm nghĩ, trong văn hóa Việt Nam, chẳng có con vật nào được quý trọng, mà tại sao mỗi khi nói đến tuổi, mọi người lại muốn gắn chặt số phận hay đời sống của mình với một con vật nào đó. Nhiều người không những nói mình tuổi con gì, mà còn in trí là số phận của mình cũng giống như con vật đó. Một người bạn của tôi ở trung học lúc nào cũng nói, tôi tuổi Sửu con trâu nên vất vả suốt đời. Một bà trong xóm thì than, bà vô phước lấy chồng tuổi Dần, chồng bà dữ như cọp, vợ con không chịu nổi. Người tuổi Hợi thì bạn bè thường nói, số nó sướng, chỉ nằm không mà ăn. Những bà có con gái tuổi Dần thì lo lắng ngay từ khi con mới sinh, sợ con lớn lên sẽ khó có chồng vì tin rằng tuổi Dần cao số. Không chỉ những người lớn tuổi ngày xưa tin số mạng của mình gắn liền với con giáp trong năm mà mình ra đời, mà nhiều người sống trong thế kỷ 21 này, tại đất nước văn minh nhất thế giới này, cũng vẫn tin rằng mình sinh ra trong năm con gì, thì con giáp đó sẽ có ảnh hưởng cả cuộc đời mình. Vì tin như vậy, mà mấy năm trước đây là năm con rồng, nhiều người tìm cách có thai để sinh được con tuổi Thìn. Những người có thai thấy năm con rồng sắp chấm dứt mà chưa đến ngày sinh, thì vào nhà thương xin bác sĩ đem con ra sớm để đứa con đó được tuổi con rồng, là tuổi mà người ta tin là sang trọng, là sung sướng. Những suy nghĩ và tin tưởng vào 12 con giáp đã trở thành cái gông cùm giam hãm đời sống của nhiều người mà những người đó không ngờ. Sự tin tưởng đó khiến chúng ta bi quan, lo lắng cho số phận của mình. Không những tin là số phận mình hẩm hiu, vất vả, không khác gì số phận của con vật trong tuổi của mình, chúng ta còn sợ khi những năm đó trở lại, tức là sợ năm tuổi. Vì tin năm tuổi là năm xui xẻo, có nhiều tai nạn, nên mỗi khi đến năm tuổi, nhiều người bồn chồn, lo lắng, sợ hãi suốt cả năm. Nhiều người khi đến năm tuổi thì tránh điều này, sợ điều kia, nên không dám đi đâu, không dám quyết định chuyện gì quan trọng. Có người vì quá lo mà mất ngủ, cao máu, đau tim và thành ra bị đau ốm thật. Ngoài ra, có những bạn trẻ yêu nhau nhưng không được đi chung đường đời với nhau chỉ vì cha mẹ hay thầy bói nói rằng tuổi của hai người xung khắc, vì người tuổi con gì đó không thể sống hạnh phúc với người tuổi con gì đó. Thậm chí có những đôi vợ chồng suốt đời không hài hòa êm ấm, chỉ vì tin rằng tuổi của mình với tuổi của vợ hay chồng xung khắc như nước với lửa, không hợp và không thể nào hạnh phúc. Vì yên trí là tuổi vợ chồng xung khắc, mỗi khi gặp bất đồng ý kiến hay có điều bất hòa thì cho rằng tử vi hay thầy bói nói đúng, rồi chấp nhận hoặc là sẵn sàng bỏ cuộc, không tìm cách giải quyết những bất hòa đó. Thưa quý vị, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời cho biết con người được tạo dựng cao trọng hơn loài vật. Chúng ta không từ loài vật tiến hóa mà thành, chúng ta cũng không có quan hệ với loài vật. Kinh Thánh ghi về sự sáng tạo như sau. Đức Chúa Trời làm nên các thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Theo sách Sáng Thế Ký chương 1, câu 25-27. Như vậy, theo Kinh Thánh dạy, con người chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa. Đây là điều vô cùng cao quý. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời có nghĩa là con người được tạo dựng với sự khôn ngoan, với ý thức đạo đức, với lý trí sáng suốt để phân biệt phải quấy, thiện ác. Và con người có phần linh hồn, tức là phần tâm linh để tiếp cận, để tâm giao với Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên con người. Không cần phải quan sát nhiều, chúng ta mới nhìn thấy sự khác biệt giữa loài người với loài vật. Điều hiển nhiên là các loài thú vật trải qua bao nhiêu ngàn năm vẫn sống là con vật, còn loài người thay đổi và tiến bộ không ngừng. Cách con vật ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, muôn ngàn năm không thay đổi, còn đời sống con người luôn được cải tiến cho tốt hơn, tiện nghi hơn. Ở Mỹ đây chúng ta thấy con vật được chăm sóc rất là chu đáo, có nhà riêng, thức ăn riêng, cũng có nhà thương, nhà nghỉ, có nơi trang điểm để làm đẹp cho loài vật. Nhưng loài vật vẫn là loài vật, sống theo bản năng, không suy tư, không có ý thức đạo đức, và không có phần tâm linh, là phần cao quý Đức Chúa Trời ban cho con người. Thánh Vịnh thứ 8 dạy như sau. Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Đức Chúa Trời tạo dựng con người chúng ta cách đặc biệt, ban cho chúng ta vị trí cao trọng hơn muôn vật mọi loài. Chúa cũng ban cho chúng ta quyền quản trị muôn loài khác trong thế giới này. Và quý hơn hết, Chúa cho chúng ta đặc ân làm con của Chúa, được có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Chúng ta không nên bỏ đi địa vị cao quý Chúa ban cho mình, đem mình xuống ngang hàng với loài vật và nghĩ rằng con vật này hay con vật kia có ảnh hưởng, có thể nắm giữ vận mạng chúng ta. Chúng ta thường nghe câu, chúng ta suy nghĩ điều gì thì sẽ giống như điều đó. Để có suy nghĩ đúng và để điều ta suy nghĩ đem lại hữu ích cho đời sống, chúng ta cần nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta cũng cần biết lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chính lời Kinh Thánh sẽ đưa chúng ta đến chân lý của Chúa, và chân lý đó sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi những lo sợ về số phận, về tương lai, về sự chết và đời sống bên kia cái chết. Lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta sống một đời sống cao đẹp và ý nghĩa. Sau đây là một vài chân lý căn bản Kinh Thánh dạy về giá trị của con người. Chân lý thứ nhất, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, tức là con người có khôn ngoan, có lý trí để suy luận và có ý thức về đạo đức. Chân lý thứ hai, con người được quyền quản trị muôn vật và muôn loài trên quả địa cầu này. Chân lý thứ ba, linh hồn của con người quý hơn tất cả châu báu của trần gian. Chúa Giêsu phán dạy, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Và chân lý thứ tư, vì con người quý giá như vậy, Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, đã xuống thế làm người, chết thay cho con người trên thập giá, để ban cho con người sự cứu rỗi. Phúc Âm Giăng dạy như sau. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban người con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin người con ấy, không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Trích Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Chúa Giêsu dạy, nếu các con hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các con sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các con. Lẽ thật hay chân lý của Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi những tin tưởng sai lầm, khiến cho đời sống đầy lo âu, sợ hãi. Khi biết chân lý của lời Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn đúng về chính mình, biết mình có giá trị, cao quý hơn muôn loài vạn vật. Biết rằng đời sống mình ở trong sự hướng dẫn của Chúa, chứ không nằm dưới ảnh hưởng của người nào hay một con vật nào. Quý hơn nữa, chân lý của Kinh Thánh giúp chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta vô cùng, đến nỗi Ngài đã sai người con yêu dấu của Ngài xuống trần, mang hết tội lỗi của chúng ta và chết thay cho chúng ta, để chúng ta được tha thứ, được làm con của Chúa và được sự sống đời đời. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn thoát ra khỏi những lo sợ của tuổi tác, của năm tuổi, muốn thoát ra khỏi những trục trặc trong quan hệ với người chung quanh, với người thân yêu trong gia đình, chúng tôi xin mời quý vị đến với chân lý là lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chân lý đó sẽ giải thoát chúng ta và hướng dẫn chúng ta đến một đời sống tràn đầy hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. Nếu quý vị muốn có Kinh Thánh để đọc và học lời Chúa dạy, xin liên lạc với chúng tôi, chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi sẽ rất vui được hướng dẫn và giúp đỡ quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị một năm mới bình an, yên vui vì được chân lý của Kinh Thánh giải thoát ra khỏi những suy nghĩ sai lầm về giá trị và đời sống của chính mình.
Theo thời gian chỉ tình yêu Giê-xu. nơi khổ đau.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Đời Người, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Lời Chúc Đầu Xuân do mục sư Lê Phước Nguyên trình bày.
Hầu hết các câu chúc Tết của người Việt Nam ta đều quay quần xung quanh năm thứ hạnh phúc là phú, quý, thọ, khang, cũng đọc là khương và ninh. Mặc dù khang và ninh được kể sau phú quý, giàu có, sang trọng và thọ là sống lâu, nhưng hầu như ai cũng coi khang ninh là quan trọng hơn cả. Vì giàu có mà không bình an, ngày lo lắng hết việc này đến việc khác, đêm thao thức mất ngủ, thì giàu có đâu có phải là phước. Sang trọng mà cứ bất an, cứ phập phồng thì sang trọng làm chi? Và nếu thọ cả trăm tuổi mà gia đình con cháu cứ xào xáo rối rắm và tâm địa lúc nào cũng bất an thì có thọ đến đâu đi nữa cũng không phải là hạnh phúc. Theo tiếng Hán Việt thì khang và ninh không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau, nhưng cũng có những sắc thái tương tự như nhau. Vì trong khi khang có nghĩa là an vui thì ninh cũng có nghĩa là yên lặng, bình an. Và khi ghép khang và ninh lại với nhau, chúng ta có một từ ngữ kép là khang ninh. Và từ ngữ này được Hán Việt từ điển Đào Duy Anh định nghĩa là bình an. Bình an cũng là lời chúc được Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Và hầu như lần nào từ ngữ bình an cũng đi chung với một từ ngữ khác là ân điển, cũng được gọi là ân sủng. Như trong câu chúc ở phần đầu của hầu hết các lá thư trong Kinh Thánh Tân Ước: nguyện anh chị em được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể chấp nhận định nghĩa của từ ngữ khang ninh hay khương ninh là bình an, mặc dù định nghĩa này chưa hoàn toàn đúng với định nghĩa của Kinh Thánh. Nhưng ân điển hay ân sủng là gì mà lại được nói đến trước bình an? Cả hai danh từ ân điển và ân sủng đều có trong Hán Việt từ điển của Đài Duy Anh. Ân sủng được từ điển này định nghĩa là ân huệ của vua, còn ân điển được cắt nghĩa là nhân ngày thánh tiết vua ban ân cho đời tôi. Chúng ta không lấy làm lạ khi thấy cả hai định nghĩa này đều không nói hết được ý nghĩa của Kinh Thánh. Vì ngôn ngữ của loài người là ngôn ngữ hữu hạn, làm sao diễn tả được những cái vô hạn của nước trời? Ân điển trong Kinh Thánh được dịch từ tiếng Hy Lạp là charis, tiếng Anh dịch là grace. Tiếng Pháp cũng viết như vậy, nhưng có thêm dấu mũ trên chữ A và đọc là grace. Nhưng dù là tiếng Hy Lạp, tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp, tất cả cũng đều là ngôn ngữ của con người và không thể nào diễn tả hết ý nghĩa mầu nhiệm của ân điển. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết rõ ý nghĩa của danh từ đặc biệt này. Kinh Thánh cho biết rằng ân điển là công trình vĩ đại nhất, kỳ diệu nhất và khó khăn nhất của đấng tạo hóa. Vì khi sáng tạo vũ trụ, đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời chỉ cần sử dụng lời nói của Ngài. Như Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời sáng, phải có ánh sáng thì có ánh sáng, phải có các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng thì có các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, vân vân. Khi dựng nên loài người chúng ta, Đức Chúa Trời phải bốc đất, nắng hình người, rồi hà sinh khí vào mũi để loài người có linh hồn sống. Nhưng để cứu rỗi loài người, Đức Chúa Trời không thể dùng lời nói hay dùng tay, mà phải có một kế hoạch tỉ mỉ, đòi hỏi cả tình thương, sự khôn ngoan vô hạn, sự hy sinh tuyệt đối và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, gọi là kế hoạch ân điển. Chính các thiên sứ, thiên thần là những sứ giả, là quần thần của Đức Chúa Trời ở thiên đàng, cũng không biết được kế hoạch ân điển cho đến lúc kế hoạch này được tiết lộ. Khi Đức Chúa Trời sai phái Đức Chúa Giêsu xuống trần gian, mang lấy thân thể bằng xương, bằng thịt của con người, rồi đem Đức Chúa Giêsu lên đấng đinh trên cây thập tự để Ngài chết sau khi đổ huyết cho đến giọt cuối cùng. Rồi ba ngày sau, Đức Chúa Trời đem Đức Chúa Giêsu sống lại trong vinh quang. Trước đó, các thiên sứ, thiên thần thắc mắc, không biết làm thế nào Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi con người tội lỗi. Đức Chúa Trời chẳng những là tình thương, mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh thiện, kỵ tà, phải hình phạt tất cả các tội lỗi, dù là tội lớn hay tội nhỏ. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn toàn thiện tuyệt đối, như Ngài đã công bố rằng, các ngươi sẽ nên thánh, vì ta là đấng thánh. Các ngươi phải trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là đấng trọn vẹn. Người này, người nọ có thể bỏ cả cuộc đời tự tu, tự sửa cho tốt hơn người khác, nhưng không ai có thể toàn thiện tuyệt đối cả. Dù có ai tu sửa đến cao độ để được cả nhân loại tôn là đệ nhất nhân, người số một của lịch sử nhân loại, người đó cũng vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Đức Chúa Trời, vì loài người bất toàn và tương đối. Trong khi loài người vô kế khả thi, thì lời Đức Chúa Trời công bố rằng, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, không phải tự anh chị em, nhưng là món quà của Đức Chúa Trời, không phải là việc lành để không ai có thể khoe khoang. Dù không thể mô tả đầy đủ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể dùng một hình ảnh đơn sơ cho dễ nhớ. Chúng ta hình dung một hình tam giác đều với ba cạnh bằng nhau. Cạnh thứ nhất nói lên tình thương và sự khôn ngoan tuyệt đối của Đức Chúa Trời để thiết lập và điều hành kế hoạch ân điển. Cạnh thứ hai nói lên sự nhập thể làm người, sự chết trên cây thập tự, sự đổ huyết và sống lại của Đức Chúa Giêsu. Và cạnh thứ ba bày tỏ quyền năng thuyết phục, đổi mới của Đức Thánh Linh. Muốn thực hiện kế hoạch ân điển để cứu rỗi chúng ta, cả ba ngôi Đức Chúa Trời phải bỏ bao nhiêu công sức, hy sinh cả mạng sống của Đức Chúa Giêsu, và Đức Thánh Linh phải khai tâm, phải mở mắt tâm linh của chúng ta mới có thể tiếp nhận ân điển. Khi nói đến ân điển, Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở chúng ta hai điểm. Thứ nhất là ân điển là món quà Đức Chúa Trời cho không, tức là người nhận không phải trả một giá nào cả. Và thứ hai, ân điển chỉ được ban cho người nào biết mình là người tội lỗi, không xứng đáng. Khi mục sư Morgan rao giảng phúc âm tại một mỏ than bên Anh, có một người thợ mỏ đến nói với mục sư, tôi biết tôi là người tội lỗi, nhưng tôi không thể tin rằng ân điển cứu rỗi là món quà Đức Chúa Trời cho không. Tôi khỏi phải trả một giá nào cả. Nếu vậy thì ân điển quá rẻ. Mục sư Morgan nói, ông bạn ơi, hôm nay ông bạn có làm việc dưới hầm mỏ không? Người kia trả lời, có, sáng nay tôi đã xuống làm việc dưới hầm mỏ và vừa trở lên đây. Mục sư Morgan hỏi tiếp, làm thế nào ông bạn từ hầm mỏ lên? Ông kia đáp, tôi vào một cái thang máy và thang máy đem tôi lên. Mục sư Morgan hỏi nữa, ông bạn phải trả bao nhiêu tiền để vào thang máy đó? Người kia đáp, tôi khỏi phải trả giá gì cả. Mục sư lại hỏi, ông bạn khỏi phải trả tiền, tức là cái thang máy đó rẻ quá phải không? Người kia cãi lại, công ty hầm mỏ đã bỏ một số tiền khá lớn để thiết lập cái thang máy đó cho thợ mỏ lên xuống hầm mỏ cách an toàn, chứ đâu có rẻ. Sau đó, tâm linh người thợ mỏ được Đức Thánh Linh soi sáng, nên người này nhận biết rằng ân điển cứu rỗi là món quà Đức Chúa Trời cho không, nhưng để thực hiện ân điển đó, Đức Chúa Trời đã phải trả một giá rất đắt. Giá đó là mạng sống với huyết vô tội của Đức Chúa Giê-xu. Chúa phải chịu chết trên cây thập tự để trả giá đền tội chúng ta. Huyết vô tội của Đức Chúa Giê-xu phải tuôn chảy để rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta được trở nên thánh thiện, trọn vẹn, đúng theo tiêu chuẩn toàn thiện tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đã có một khái niệm tổng quát về ân điển. Bây giờ chúng ta trở lại với lời chúc của Kinh Thánh. Nguyện anh chị em được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ Đức Chúa Giê-xu. Câu hỏi chúng ta cần đặt ra là tại sao Kinh Thánh nói đến ân điển trước bình an? Như đã nói, khi chúng ta chúc nhau năm thứ phước, phú, quý, thọ, khương, linh, chúng ta ai cũng thấy rằng khương linh hay là khang linh là bình an, là phước quan trọng hơn cả. Nhưng Kinh Thánh quả quyết rằng một khi chưa được phục hòa với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình, loài người không thể nào có bình an cả. Chúng ta chỉ có thể có bình an thật, bình an với đấng tạo hóa, bình an nội tâm, bình an với tha nhân, bình an với cả những người ganh ghét chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận ân điển, tức là tiếp nhận tình thương vô hạn của Đức Chúa Trời, sự xả thân, đổ huyết và sống lại của Đức Chúa Giê-xu và quyền năng cảm hóa đổi mới của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh quả quyết rằng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển là càng dư dật hơn nữa, tức là dù tội lỗi chúng ta nhiều đến đâu đi nữa, ân điển cứu rỗi có thể phủ lấp hết cả. Hay dù chúng ta là người đạo đức mô phạm theo tiêu chuẩn của loài người nhưng chưa đạt tiến độ trọn vẹn tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thì ân điển cứu rỗi cũng sẵn sàng xóa sạch mọi khuyết điểm của chúng ta. Lời của người này chúc cho người kia, dù chúc với nhiều thiện chí, nhiều ước mong, nhưng tất cả các lời chúc đó, dù là chúc phú hay quý hay thọ hay khang ninh, cũng chỉ là ước mong, và nhiều khi ước mong đó không thành sự thật. Ngược lại, lời chúc của Kinh Thánh, hay nói đúng hơn là lời bảo đảm của Kinh Thánh, là lời chắc chắn của đấng tạo hóa toàn năng. Nếu chúng ta mở lòng ra đón nhận lời bảo đảm đó, chúng ta có thể tận hưởng các điều Chúa bảo đảm. Lúc đó câu nguyện anh chị em được ân điển và bình an đến từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giê-xu sẽ trở thành sự thật cho chúng ta, cho gia đình chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ hưởng được ân điển cứu rỗi và bình an với Đức Chúa Trời, bình an với tha nhân, không những chỉ trong mấy ngày đầu xuân, mà cũng được hưởng suốt đời và hưởng cả trong cõi đời đời ở thiên đàng nữa.
Mùa xuân hôm nay đã về đây, ngàn hoa vươn lên màu tươi mới. Đây đó ánh nắng mai tràn rưng, tiếng hát mừng khắp nơi, chim muông vui hòa ca. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước rằng Chúa xuân trên con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không ngước mắt trong đời vui hành trình thiên quốc dâng hoa.
vươn lên màu tươi mới. Đây đó ánh nắng mai tràn dâng, tiếng hát mừng khắp nơi, chim muông vui hòa ca. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước gặp Chúa xuân trên con đường tháng năm, không bóng tôi vây bọc, không ước mất trong đời, vui hành trình thiên quốc dần qua. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước gặp Chúa xuân trên con đường tháng năm, không bóng tôi vây bồng, không nước mắt trong đời, vui hành trình thiên quốc dần qua.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, một trong những truyền thống mừng xuân tốt đẹp của người châu Á là sự đoàn tụ gia đình trong những ngày đầu năm âm lịch. Các công sở thường đóng cửa từ 3 đến 10 ngày để nhân viên có thể về thăm cha mẹ, ông bà. Chính phủ Nam Hàn cho biết có khoảng 30 triệu người di chuyển trong tuần lễ cuối năm âm lịch để về đoàn tụ với gia đình. Tại Hồng Kông thì có trên 6 triệu rưỡi người đi qua vùng này bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển trong dịp Tết Nguyên Đán để về Hoa Lục, sum họp với gia đình. Số hành khách đi ngang qua Hồng Kông trong 10 ngày Tết bằng 2/3 tổng số người qua lại khu vực này của cả một năm. Dù ở phương trời nào, mọi người đều mong ước được về quê đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết. Mùa xuân dường như không trọn vẹn khi thiếu vắng những người thân trong gia đình. Trong phương diện tâm linh, Thiên Chúa luôn muốn con người trở về đoàn tụ trong gia đình của Ngài để hưởng được mùa xuân bất tận. Chúng ta không cần tốn công sức đi tìm Ngài, vì bởi ân điển và tình yêu, Chúa Giê-xu đã giáng thế để tìm và cứu người đang bị hư mất. Chúa Giê-xu muốn tương giao mật thiết với chúng ta như lời Ngài hứa trong Thánh Kinh, sách Khải Huyền chương 3 câu 20. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Nếu quý vị muốn mời Chúa Giê-xu vào lòng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con sự vui mừng thật trong những ngày xuân và bắt đầu một cuộc sống ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xuân xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng, xuân xuân đã về huy hoàng ngàn tia nắng, xuân xuân đã về ngát hương đêm mộng thanh bình, xuân xuân đã về khắp nơi ngập tràn tiếng ca, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân đã về, gió xuân sao động muôn loài. Xuân xuân đã về, muôn ngàn mầm xuân mới. Xuân ơi hãy về, điểm tô tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp, mãi trên môi cười thế nhân. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng, xuân xuân đã về trong lòng người con chúa, bao nhiêu ước nguyện thiết tha khi mùa xuân về, mong nhân thế trọn ước mơ thanh bình ngát hương, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.